This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả và làn sóng của đài radio sản nghiệp Sài Gòn 1600 AM cũng như xin gửi lời chào đến quý thính giả ở Houston trên làn sóng 900 AM cho chương trình kinh tế tài chính xí nghiệp ngày hôm nay. Và chương trình kinh tế tài chính xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Cơ Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Security International, được vinh danh trong Market Who's Who in America và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô la. Và đầu dây bên kia thì Quỳnh Như kính chào cô Quỳnh Lan cũng như giáo sư cô Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả miền Dallas cũng như tại Houston, Texas. Xin chào giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Quỳnh Như và chào Ngọc Minh. Rất là vui khi thấy Quỳnh Như trở lại. Hôm nay hình như trời đẹp vô cùng. Giọng nói của Quỳnh Như thấy có vẻ ấm áp và Houston hôm nay nắng lên, nhiệt độ cũng lên khoảng 81 độ. Hy vọng từ bây giờ trở đi thì chúng ta sẽ có những cái ngày thật là ấm áp, thật là đẹp trời. Không biết là bên Dallas thì như thế nào ạ?
Dạ vâng, trước hết thì Ngọc Minh cũng xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của hai miền Houston cũng như Dallas. Và kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc, cô Quỳnh Lan và Quỳnh Như. Và hôm nay, tiến sĩ ơi, mặt trời cũng mọc ra và Ngọc Minh cũng thấy được ánh sáng cũng như là cũng thấy được cái nụ cười và cái tiếng nói của cô Quỳnh Lan cũng rất là vui vẻ, phải không thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, dạ đúng như vậy. Dạ, thưa mùa xuân lúc nào cũng là tiêu biểu cho một sức sống, mà nhất là có anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như trở lại thì chị Quỳnh Lan vui hẳn lên rồi.
Chào Quỳnh. Vâng, thì bây giờ thì Quỳnh Lan có một cái 4 câu thơ ngắn ngắn để tặng cho Quỳnh Như nhé. Quỳnh Như vắng bóng tuần rồi, Ngọc Minh thấy vậy nên vơi tiếng cười. Bây giờ đông đủ mọi người, chúng ta có dịp lại cười với nhau.
Wow, cảm ơn Quỳnh Lan. Wow, tiến sĩ ơi, tuần rồi đó là Ngọc Minh nói là cô Quỳnh Lan buồn chứ đâu phải Ngọc Minh buồn đâu.
Vâng, bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ thì xin giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có thể cho quý thính giả tóm tắt về tình hình liên quan đến tài chính kinh tế trong tuần vừa qua, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, cảm ơn chị. Dạ thưa, cuối tuần Dow Jones Industrial đúc kết ở cái điểm là 16.323 điểm, có lên xuống trong tuần nhưng mà vẫn không thay đổi bao nhiêu, có nghĩa là cái Dow Jones vẫn ở trên cái steady state là trên 16.000 điểm, thì đó là một điểm rất là tốt. S&P đúc kết ở một cái số là 1.858 điểm. Trong tuần mình thấy một cái chiều hướng của những cái stock của Nasdaq ở cái điểm là 4.155 điểm, thì có một cái khuynh hướng là những người có những cái stock Nasdaq là cái chỗ mà họ bán những cái stock qua hệ thống electronic, phần nhiều là những cái công ty nhỏ và những công ty technology, thì có chiều hướng là một số người đầu tư họ bán đi những cái stock đó tại vì họ thấy cao điểm và họ chuyển qua những cái value stock là những cái company lớn, thì những công ty đó nó nằm ở trong S&P hay Dow Jones. Thì đó là một cái thay đổi về cái phương diện gọi là job market á, thì có con số thống kê là công ăn việc làm mới được tạo ra là 175.000 công ăn việc làm. Điều đó rất là tốt so với lại tháng trước là 129.000. Miễn làm sao công ăn việc làm tròn trề cái mức là 200.000 được tạo ra mới cho mỗi tháng thì nó rất là tốt. Ngoài ra có những cái yếu tố về chính trị ở bên Ukraine và Europe vẫn làm cho người ta lo ngại. Thứ đó là cao điểm trong tuần, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Như giáo sư vừa mới nói đó thì chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán trong cuối tuần vừa qua, ngày thứ sáu thì chúng ta thấy toàn là những cái chỉ số rất là đẹp, những con số xanh thật là đẹp. Vàng thì chỉ có xuống được, không có thay đổi lắm. Tuy nhiên cái điều này có phải là vì những cái lời báo cáo của các công ty cho rằng là bây giờ họ đã có bắt đầu tìm thấy được cái tiền lời, họ đã kiếm được lời rồi, và cái GDP tức là gross domestic product cũng ổn định, điều này có đúng hay không ạ?
Dạ thưa, đúng như thế, vậy như thế. Vậy những cái công ty đó, những cái công ty đại công ty công đó là public company đó, họ đưa ra những cái gọi là cái 10Q đó, cái quarterly return đó, thì và nhất là cuối năm là 10K đó, thì cho thấy rằng tất cả corporate profit đó gia tăng khoảng 9%. Có một số công ty gia tăng tới 11-15%, rất là tốt. Tổng số tất cả cái lợi tức của những công ty đại công ty bên Hoa Kỳ, tổng số đó là 1.9 ngàn tỷ, có nghĩa 1.9 trillion dollars. Đó có nghĩa rằng tất cả cái lợi tức của những công ty đó đã nắm một cái phần lớn cho GDP rất nhiều. Tuy nhiên cái số lợi tức đó nó không được phản ảnh vào cái công ăn việc làm. Những công ty đó hiện giờ họ đang nằm trên một số cash rất nhiều, nhưng mà họ đầu tư vào máy móc thay vì mướn nhân viên, thì đó vẫn là một cái, mặc là giàu là tin tức tốt, nhưng mà nó vẫn là một cái tin tức không có khả quan lắm trên phương diện unemployment.
Dạ vâng, như vậy mỗi một tháng, như chúng ta thấy tháng vừa rồi đó thì cái số nhân công đó đã được gia tăng. Như vậy thường thường đó thì trong cái gia tăng trong cái tháng vừa qua thì cái ngành nào được xem như là có nhiều nhân công mới ạ?
Dạ thưa, cái con số trong tuần qua thì tôi chưa có nắm những cái statistics kỹ, nhưng mà đại đa số đó là những cái công ăn việc làm nó low paying job, chứ không phải là những công ăn việc làm cao. Trong đó có cái những công thân về việc làm về IT thì nó cũng vẫn khá energy nhiều, nhưng mà những công ăn việc làm với cái tiền lương khá thấp thì nó nhiều hơn là những công viên công ăn việc làm lương cao. Tuần sau tôi sẽ lấy những cái statistics đó để trình bày.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta thấy rằng là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như của Liên hiệp Âu Châu, của Ukraine, của Crimea hình như là có vẻ như đi chậm lại. Thì cái điều này nó có ảnh hưởng gì đến nước Nga, đến Putin hay không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, đó là một cái điểm mà người ta đang theo dõi rất kỹ. Tôi nghĩ rằng hiện giờ đó, khi mình nói kinh tế thì mình không thể hoàn toàn tách rời vào chính trị, mặc dù chính trị trên phương diện quốc tế, những cái khối mà hồi xưa là trong liên hợp hiệp của Nga Xô đó, Soviet Union đó, khi họ break up rồi đó, thì họ những cái số đó, những cái công ty đó, những số người dân đó, hay là những cái vùng đó, hay là những cái quốc gia đó, họ cảm thấy như có một cái identity problem là họ break up ra khỏi Soviet Union, nhưng mà họ hoàn toàn họ như là lẻ loi một mình, không sát nhập vào EU và cũng không có được cái sự gọi là gắn bó với một khối nào, cho nên điều đó đã làm cho cái nền kinh tế bên đó, những cái xứ đó nó trì trệ. Thì cái chiều hướng của ông Putin một cách độc tài và ngang tàng đó để sát nhập Crimea đó đã làm cho khối Âu Châu họ rất là phẫn nộ, và Hoa Kỳ Tổng thống Obama trong kỳ này rất là khéo léo là hiện giờ đang gọi là kêu gọi siết chặt lại cái nền kinh tế. Như quý vị biết đó, nền kinh tế của Nga Xô đó khoảng 2.000 tỷ đô la, có nghĩa là 2 trillion dollar, so với nền kinh tế Hoa Kỳ là 17 trên 17.000 tỷ, có nghĩa là gần như 1/8 cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thôi. Mà kinh tế của Nga Xô nó tùy thuộc vào energy rất nhiều. Điều đó tốt và xấu. Tốt là cái điểm là energy thì nó không có thể lên xuống nhiều trong cái nền kinh tế của toàn cầu khi mà bị khủng hoảng. Nhưng mà xấu là khi mà bị cô lập thì rất khó khăn. Thì bên Âu Châu họ tùy thuộc vào cái energy export của Nga Xô. Nhưng mà nếu Mỹ có thể giải quyết, nhất là mùa xuân, mùa hè này, có thời gian họ giải quyết cách nào để tiếp tế cho những cái xứ như Ukraine hay là bên Âu Châu, energy mà hiện giờ Hoa Kỳ sản xuất rất nhiều, thì sẽ cô lập Nga. Và nếu mà Nga mà bị cô lập, không có tùy thuộc vào energy nhiều và nền kinh tế đó, thì đã làm cho ông Putin có vẻ lúc trong tuần qua đó bắt đầu nao núng, thành ra mình phải chờ đợi coi. Thành ra đây là một chiến tranh kinh tế thay vì dùng quân sự để đối với quân sự.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta cũng thấy là gần đây thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã ra lệnh cho Ngân hàng Citibank phải ngưng cái việc mà họ đã trả cái tiền lời cho các cổ đông á. Trong thời gian gần đây chúng ta thấy là họ trả rất là cao. Thì tại sao Ngân hàng Dự trữ Liên bang lại có cái lệnh là như vậy ạ, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, đó là một cái điểm mà tôi quan ngân. Thì tại vì trong cái nền kinh tế Hoa Kỳ đó, cái điểm son của kinh tế Hoa Kỳ so với lại điểm son của những nền kinh tế khác của quốc tế đó là như thế này, là mặc dầu nó là free enterprise, mặc dầu nó là hoàn toàn tự do, nhưng mà cái sự gọi là can thiệp của chính phủ liên bang đó, nó giới hạn. Thành ra đó là cái điểm mà ở bên lưỡng đảng quốc hội của Cộng hòa và Dân chủ họ cứ hoàn cãi nhau hoài, nhưng mà đó là một điều rất là healthy debate, là tại vì họ muốn có một cái oversight của chính phủ liên bang nhưng mà không đến mức độc tài. Đây là cái điểm mà sau khi cái nạn gọi là khủng hoảng kinh tế của năm 2008 đó, financial crisis của những nhà băng đó, cho tới gần cuối năm qua đó, thì chính phủ liên bang họ đã đưa ra những cái điều luật rất là gắt gao để bó buộc những ngân hàng đó không được cẩu thả như mấy năm trước nữa. Có những cái stress test thì Citibank đó, trong 12 cái đại công ty ngân hàng của Hoa Kỳ đó, là họ thì rồi qua những cái stress test. Thì lúc đầu đó họ nghĩ rằng Citibank đã được qua những stress test. Ông CEO thì này là một người đang bị rất là khó khăn vì họ cú bất ngờ. Đây là ông Michael Corbett, là ông cứ tưởng tượng rằng sau những cái dấu hiệu đưa ra của chính phủ liên bang đó thì Citibank được phát những cái stress test. Cho nên ông đưa ra tin tức là ông sẽ trả dividend, có nghĩa là trả lợi nhuận cho những người stockholder rất là mạnh để trả về cái số tiền mà bao nhiêu năm nay họ bó bụng, họ chờ đợi. Những công ty khác của ngân hàng thì được phép làm. Nhưng mà giờ cuối chính phủ liên bang nói rằng cái test cuối cùng đó, Citibank fail. Thành ra có nghĩa rằng nếu mà trong một tình trạng mà gọi là khủng hoảng kinh tế toàn cầu của ngân hàng đó, thì Citibank có chịu nổi hay không? Thì họ nói rằng có thể không chịu nổi. Thành ra bắt buộc phải đình hoãn lại cái chương trình trả lại dividend cho người đầu tư, thưa chị.
Vâng, cảm ơn sư. Bây giờ xin trở lại với câu hỏi bên Dallas ạ.
Dạ, cũng như cảm ơn cô Hành Lan. Nhưng mà bây giờ thì cũng là trong cái thời gian mà gần hết cái thời hạn quy định để mà đăng ký bảo hiểm Obamacare, thì quả như được biết là tới thời điểm này hình như là cái tổng số người mà đăng ký mà có được bảo hiểm cũng rất là cao, khoảng 6 triệu người, đúng không giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy. Có thể sẽ gia tăng hơn. Bây giờ chỉ còn có mấy ngày nữa thôi. Thì chính phủ Obama họ đưa ra, họ chưa hoàn toàn chính thức quá, nhưng mà thứ hai có nghĩa là mình sẽ được biết là họ có thể họ gia tăng khoảng 2 tuần nữa cho những người nào mà vô đăng ký mà bị khó khăn, nhưng mà mình phải chứng minh là mình bị khó khăn, thì họ sẽ cho phép một trong vòng 1 tuần, 2 tuần nữa mình sẽ coi cái ngày đó là bao nhiêu lâu thì sẽ được đăng ký vô trong Obamacare. Hiện giờ đó, con số thống kê đó là 6 triệu người, nó đúng theo cái ước lượng gọi là sau này của chính phủ liên bang là 6 triệu người mua bảo hiểm. Nhưng mà trong 6 triệu người đó, họ không rõ là bao nhiêu người là mua bảo hiểm lần đầu tiên. Có thể là những người họ bị cancel bởi giữ bảo hiểm, hay là họ bỏ rồi, họ mua lại. Cái mục đích của cái Obamacare là đưa cho bảo hiểm cho những người không có bảo hiểm, thì con số đó nó chưa rõ nè. Nhưng mà một số người rất nhiều, cả 1 triệu mấy người đó, họ đã vô rồi nhưng mà họ chưa ghi gì hết, họ chưa trả tiền cũng ra gì hết. Thành ra nếu mà tất cả mọi người ghi đó, mà nếu được gia hạn thêm 2 tuần nữa đó, thì con số có thể sẽ lên tới khoảng 7 triệu. Thành ra nếu mà cộng đồng Việt Nam cần mua thì nên mua, không nên đợi. Là tại vì từ khi mình chứng minh là mình bị khó khăn á, thì mình không bị phạt bởi Sở Thuế vụ khi mình khai thuế.
Nếu mà mình không mua thì năm nay cái mức phạt sẽ là bao nhiêu vậy giáo sư?
Dạ thưa, tùy người, có người mức phạt đó tối thiểu thấp nhất đó là giá trị mình low income đó thì khoảng $95 khi mình khai thuế. Còn nhưng mà cái số tiền mà trong gia đình mình cao, thôi income mình nó cao hơn đó tí xíu đó, nó tùy theo cái gia hạn thì có thể lên khoảng $400. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chính phủ liên bang họ sẽ nới tay, họ không có làm mạnh đâu, chỉ cần mình chứng minh một cách nào cho nó gọi là vừa phải là mình bị khó khăn thì chắc họ sẽ quay. Nhưng mà không nên chờ đợi. Bây giờ giai đoạn này cái system về cái Federal Government Healthcare ghi danh nó cũng rất là dễ dàng, và nhất là trong cộng đồng mình cũng có những công ty bảo hiểm họ đang có cái chương trình khuyến mãi để giúp đỡ, thì mình nên tiến hành về cái việc này thưa cô?
Dạ vâng, và một cái câu hỏi khác liên quan đến cái việc mà tiêu thụ ở cái Tam Cá Nguyệt đầu tiên đó, thì là có phải hình như hiện nay cái việc tiêu thụ khách, cái người tiêu thụ họ chi tiêu nó thấp hơn so với những cái kỳ năm ngoái, có phải họ đang đợi thuế được trả về để chi tiêu không ạ?
Dạ thưa, mình không hiểu tại sao, nhưng mà consumer đó, những người tiêu thụ đó, trong cái quarter đầu đó, hiện giờ đó mình gần hết cái Tam Cá Nguyệt đầu tiên rồi, 27-28 tây tháng 3 rồi, vài ngày nữa là cuối tháng 3 là cuối Tam Cá Nguyệt, thì theo cái thống kê thì họ thấy nó thấp hơn, có thể là tại vì trong mùa Christmas họ tiêu xài nhiều, một phần nữa là tại vì mùa đông thì rồi gọi là gắt gao lạnh quá, và lại những cái yếu tố mà công ăn việc làm nó vẫn còn vay vãng, thành ra nó có nhiều yếu tố ảnh hưởng, thành ra mình không biết thật sự cái sự gọi là chậm lại cái mức tiêu thụ đó nó là tạm thời hay là nó kéo dài. Đó là một cái điểm mà người ta để ý để người ta tiên đoán vào cái GDP của Hoa Kỳ trong năm nay như thế nào.
Và một cái điểm khác liên quan đến vấn đề về tình hình địa ốc thì là cái tỷ lệ, coi như là cái tỷ lệ tiền lời của khi mình đi vay mua nhà. Theo giáo sư nghĩ, cái trong tương lai nó sẽ đi xuống hay đi lên hay như thế nào vậy ạ?
Thì tiền lời như thế nào cô Bình Như ạ?
Dạ, cái interest rate của cái mortgage, cái tiền lời về nhà, mua nhà đó.
Dạ, tiền lãi ạ.
Dạ, tiền lãi.
Dạ, tiền lãi đó. Dạ, thưa tiền lãi vay mua nhà đó, thì chắc chắn là nó đã lên và đang lên. Nhưng mà nó không có lên lắm đâu. So với lại mấy năm trước thì nó vẫn còn, giai đoạn này vẫn là cái giai đoạn mua nhà và vay tiền lãi được. Nhưng mà cái khó là cái giá nhà nó càng ngày nó càng cao. Thành ra nếu mình trễ lại đó thì mình sẽ hay thấy hai chuyện. Chuyện thứ nhất là giá nhà càng cao hơn và tiền lãi càng cao hơn. Nhưng mà cô Bình Như nói về tiền lãi, tôi cũng xin thưa một cái tin tức mới đó là hiện giờ tại chính phủ họ đang thiếu tiền. Thành ra hồi xưa tới giờ đó mình luôn luôn mình được trừ thuế, cái interest rate deduction đó, thì trừ thuế. Thì khi mà những cái policy về thuế vụ đưa ra đó, ở cái tax policy của chính phủ Hoa Kỳ đó, là có hai mục đích. Cái Internal Revenue Code đưa ra hai mục đích. Mục đích là đưa cho cái sự công bằng cho đời sống người dân, là tại vì tất cả những cái hành động của người ta trong cái nền kinh tế đó, họ nhắm vào thuế vụ cũng rất nhiều. Mình làm có được trừ thuế không, có đóng thuế hay không. Thành ra khi đưa ra một cái thuế vụ thì nó mới đó, một cái policy mới đó, nó ảnh hưởng đến cái phản ứng của người dân hay người đầu tư. Cái interest rate deduction được trừ thuế cho mua tiền nhà là họ muốn thứ nhất là làm như thế nào để cho người dân có cái khả năng hay là có cái khuynh hướng ý thích để đầu tư vào nhà cửa, cho nên American Dream đó, là người nào cũng có một căn nhà, thì điều đó nó đã làm việc rất tốt cho cái người dân của Hoa Kỳ. Cái thứ nhì nữa đó là kích thích cái kỹ nghệ bất động sản, real estate, để người ta đầu tư vào bất động sản. Nhưng mà hiện giờ họ bắt đầu họ nhìn lại, họ nói rằng cái interest rate reduction đó cho những người giàu, mà đối với chính phủ Obama họ dùng cái chữ giàu đó, nó không đúng. Họ nói những người nào mà lương trên 200.000 đô la một năm họ gọi là giàu, thì họ tại vì đang thiếu tiền, tại nên họ nói rằng có thể họ giảm lại, họ không cho trừ thuế cái phần này nữa hay là giảm lại. Thành ra đó là một cái điều đang được bàn cãi và đang có thể sẽ bị ngược lại trong thời gian ngắn, nhưng mà không biết cái outcome này như thế nào
thưa cô. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và thưa tiến sĩ, về cái công nghệ mà computer thì hiện nay cũng đang chuyển hướng về cái công nghệ cloud, và thay vì những cái loại mà hardware thì bây giờ phải nói là ngay cả cái công ty mà Microsoft họ cũng đang chuyển hướng như vậy. Tiến sĩ có thể nói thêm về vấn đề này thưa tiến sĩ.
Dạ vâng. Mặc dù cái về trung diện IT đó thì không phải là cái ngành chuyên môn của tôi, nhưng mà tôi cũng biết sơ tôi có thể nói. Thứ nhất đó, như quý anh chị biết đó, thời xưa khi computer ra đó thì IBM đứng đầu, và những cái hardware, và nhất là những cái công ty như là IBM hay là Cisco, họ bán những cái server là gì, là những cái máy đơn độc để họ giữ data đó, rồi họ hút cấp từ máy này qua máy nọ để họ làm một cái database để họ gọi là đưa ra cái dịch vụ cho công ty. Thì cái đó là cái căn bản của cái mainframe hay là server này nọ xài. Cisco cũng rất lớn, mà ngay cả Microsoft á, thì mình xài iPad này nọ đó, là mình tùy thuộc vào cái software nó nằm trong cái máy của mình đang xài. Nhưng mà cái chiều hướng nó cũng không phải mới mẻ gì, nhưng mà nó bắt đầu khởi hành mạnh trong vòng khoảng 7-8 năm nay là cloud computing, là có nghĩa là gì? Là có một cái data center khổng lồ, có thể nằm ở Ấn Độ hay nằm ở đâu đó, nó khổng lồ và tất cả nó được hook up ở trên gọi là virtual, có nghĩa là mình không phải thấy nữa. Có nghĩa là những công ty đó thay vì đầu tư vào những cái software, những cái server thật bự ở tại cái data center mình, thì mình trả tiền mỗi tháng mình xài bao nhiêu cho cái công ty đó để mình vô cái cloud đó, là trong cái đó trên toàn thế giới chỗ nào cũng access được hết. Thì cái chiều hướng là những cái tablet, những cái iPhone hay là những cái công ty lớn đó, họ không có giữ những cái software nằm ở trên máy mình hay là nằm ở trong cái IT technology department ở tại cái là tổng đàn của công ty nữa, mà nó là trở thành một cái gọi là fee for service, có nghĩa là mình trả tiền để mình access vô một cái cloud trên đó, để như vậy nó nguyễn chuyển hơn. Giả tỷ như mình có một cái call center, giả tỷ thường thường anh Ngọc Minh mà kêu có một cái vấn đề giải quyết, coi khi mình nghe một người ở bên Philippines hay là một người ở bên Ấn Độ họ trả lời, thì nó access qua cái call center để giải quyết nằm bên Ấn Độ, Philippines, mà nó vô cloud đó, thì giả tỷ như bên Ấn Độ đang bận thì nó chuyển qua Philippines bận nó chuyển qua Việt Nam, thành như vậy nó hữu hiệu hơn. Nhưng mà cái đó, điều đó nó sẽ thay đổi cái technology của computer rất nhiều, có thể nó chuyển cái khả năng về computer từ Hoa Kỳ qua những xứ ngoại quốc, thì nó cũng là một cái điều rất là bất an cho cái kỹ nghệ công an việc làm của IT của người dân Hoa Kỳ trong đường dài. Cái đó là đường dài, nhưng mà đường ngắn thì chưa có bao nhiêu.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và đổi sang vấn đề cá nhân, đây cũng là câu hỏi cuối thưa tiến sĩ. Và hiện nay thì Ngọc Minh cũng thấy là người dân Mỹ cũng ít đi coi phim tại những cái rạp và chiếu phim. Và lý do tại sao thưa tiến sĩ? Và cái vấn đề này thì nó có phải là một cái vấn đề mà chi tiêu nhiều trong những gia đình ở tại Mỹ không thưa tiến sĩ?
Dạ thưa tiến sĩ, nó không biết anh Ngọc Minh hay là chị Bình Lan không, Bình Như đó, gia đình đó, có đi coi cine thường không? So giá tí mình so bây giờ hay là so với 4 năm về trước, 10 năm về trước, 15 năm về trước, thì tôi có cái nhận xét như thế nào? Nếu mình đi trung bình đó, tại vì hồi xưa đó, khi mà thanh thiếu niên hẹn nhau đi coi cine ở Việt Nam đó, nó rất là tình tứ. Khi mình hẹn nhau đi rồi ăn mặc đẹp đẽ rồi hò hẹn rồi ra cine đó, thì một cái vé thời buổi này đó, một cine đó có thể từ 8 đồng cho đến 11, 12 đồng tùy cái rạp 3D hay này nọ. Nhưng mà khi mình đi như vậy đó, 11, 12 đồng, 7, 8 đồng đó, không phải là vé cine không. Khi mình vô đó là cái chỗ rạp cine nó có popcorn, có nước uống 4, 5 đồng nữa mỗi người. Mà một gia đình đó, tỷ như 4, 5 người, cha mẹ con 4, 5 người đó đi đó, thì cái con số tiền nó chạy ra nhiều. Mà khi mình đi cine rồi, đâu phải đi cine đông, trước khi đi đây mình đi ăn tí xíu ha, cine xong rồi mình ăn tí xíu,
yeah.
Thành ra nó add up rất nhiều. Mà những cái rạp cine đó, cái điều mà tôi cũng ngạc nhiên đó, là con số mà họ report đó, là những rạp cine họ làm tiền nhiều nhất không phải là chiếu cine, mà là bán những cái popcorn và nước. Thành ra cái chiều hướng của bây giờ đó, với cái home entertainment system, ở nhà nào cũng có một cái hệ thống movie, rồi mình mướn Netflix hay này nọ, mình coi, rồi nhất là bây giờ iPad, rồi computer, họ coi cine trong đấy, thành ra cái chiều hướng bây giờ đó, nó bớt lãng mạn hơn, nhưng mà nó cũng bớt chi phí hơn, không biết có phải vậy không thưa ông?
Dạ vâng, không, cái vấn đề này đúng thưa tiến sĩ, bớt lãng mạn thì có thấy hẳn, và bớt chi phí đi cũng thấy rõ ràng luôn.
Không, okay, bớt chi phí hơn là phần nhiều hơn, tại vì vô trỏng mình ngồi mình đặt mấy đứa nhỏ nhỏ mà đi vô trỏng á, mà chẳng hạn ba mẹ con cái đi vô đi thì mấy đứa nhỏ nó đâu có coi đâu ạ, nó ăn không à, nó coi nó uống nước, nó ra nó hỏi nó coi gì, nó cũng chẳng biết nó coi cái gì nữa.
Vâng, đúng là như vậy. Khi mà hồi xưa chúng ta đi coi cine á, thì chúng ta không những đi coi cine xong rồi về thì, tan cine xong rồi còn đi dạo phố, đi ăn kem.
Dạ,
bên này thì cũng vậy, như giáo sư vừa nói đó, đi xem cine thì có thể xem thì ít, nhưng mà cái ăn uống thì nhiều, như ăn popcorn á, thành ra cái tiền lời của những cái ăn popcorn hoặc là uống nước nó lại nhiều hơn. Và Quỳnh Lan thấy rằng là cái rạp cine hình như bây giờ có vẻ như là ít đi. Giới trẻ thì như giáo sư nói là bây giờ công nghệ cao thì ai cũng có một cái dàn mà có thể chúng ta xem phim rất là hay, không kém gì ở ngoài rạp cả. Vừa saving tiền lại vừa ấm cúng lại cũng lãng mạn cũng được chứ, phải không ạ?
nhưng mà giáo sư thì hình như là chắc hồi xưa hay chở xe đạp khung, mà chở nàng ngồi ở cái khung xe chắc là tình tứ hơn thôi tiến sĩ.
Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin phép là được tạm ngưng chương trình kinh tế trong tuần này và xin hẹn với quý thính giả vào kỳ tới. Không quên kính chúc giáo sư và gia đình Quỳnh Như, Ngọc Minh và tất cả quý vị một cuối tuần thật là an vui và hạnh phúc, và xin được chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Xin kính chào quý vị.
Dạ thưa vâng, xin chào và thưa kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật an lành hạnh phúc. Dạ thưa, xin hẹn tái ngộ vào tuần sau ạ.
Em cũng như xin kính chào và hẹn gặp lại.